Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, những người Do Thái tranh luận với nhau rằng làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được. Bấy giờ Chúa Giê-xu nói với họ: Thật, ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là đấng hằng sống đã sai ta, nên ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Người giảng dạy những điều này tại hội đường Capernaum. Đó là lời Chúa. Câu chuyện tại Damas gợi lên thời sự trong Hội Thánh Công giáo toàn cầu chúng ta. 20 thế kỷ qua rồi, mà thế kỷ 21 này, người Kitô hữu cũng còn bị bắt hại dưới nhiều hình thức. Năm vừa rồi, 2023, thì tổ chức Open Door công bố một vài con số để chúng ta thương cầu nguyện cho anh chị em Kitô hữu ở những nơi còn gặp khó khăn bất hại. Từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022, có 5.621 Kitô hữu bị giết, 4.542 bị bắt giữ và 5.259 Kitô hữu bị bắt cóc. Riêng Nigeria đã có 4.726 trường hợp bị bắt cóc. Có 2.110 nhà thờ hoặc cơ sở của Công giáo bị tấn công. Các nước như Bắc Hàn, Somalia, Yemen, Eritrea, Libya và một số quốc gia nữa như Iran, Afghanistan, Sudan. Kitô hữu bị coi là mối đe dọa đối với cái chế độ Islam ở đó. Ở Myanmar, hơn 100.000 người Kitô hữu phải rời bỏ nhà cửa của mình và ẩn trốn khỏi đất nước trước sự bắt hại của chính quyền quân sự. Chính quyền này nhắm vào một số người mà họ cho là đáng lo ngại, chỉ đơn giản vì họ tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô. Kính thưa ông bà và anh chị em, Saulo là người bắt hại Kitô giáo mạnh mẽ nhất và đều khắp các vùng. Ông ta có quyền đạo, quyền đời để đi bắt hại, và chúng ta đã nghe là ông xin giấy để vào thành và ở đâu có Kitô hữu đó thì bất luận nam nữ, ông bắt trói đem về Jerusalem. Và ngày trước đây chúng ta đã thấy Stefano bị ném đá rồi để áo ở dưới chân của Saulo này. Hôm nay chúng ta thấy Saulo lại nhiệt tâm đi bắt hại người Kitô hữu. Có một chi tiết về câu chuyện Damas đã khiến cho tôi suy nghĩ. Mắt ông vẫn mở sau khi ngã ngựa, mắt Saulo vẫn mở, nhưng mà ông không thấy gì hết. Và sau đó 3 ngày ăn chay, không ăn, không uống. Sau cái biến cố ngã ngựa tại Damas, Saulo trở thành một con người khác hoàn toàn. Và có một người được Thiên Chúa sai đến, đó là Anania. Anania cũng thưa với Chúa là ông này gây tổn hại cho các thánh của Chúa ở tại Jerusalem. Nhưng mà Chúa phán là cứ đi, cái người này sẽ là lợi khí ta chọn, ta sẽ tỏ cho nó biết phải chịu nhiều đau khổ vì danh ta. Và cái người này sẽ mang danh ta đến với dân ngoại, vua quan và con cái Israel. Chúa sai Anania đến với một người từng bắt hại mà ai cũng biết. Sao-lô quá nổi tiếng, và Sao-lô đi bắt hại, thành ra ai cũng sợ Sao-lô. Vậy mà Chúa lại sai Anania đến gặp Sao-lô. Thành ra cái điều này nó vượt quá cái lý trí con người. Cũng giống như những người Do Thái tranh luận và không hiểu được làm sao ông này, Chúa Giê-xu, lại có thể lấy thịt và máu mình để nuôi chúng ta và nói cái gì về sự sống đời đời. Nó vượt quá trí hiểu, vượt quá lý trí của con người. Thế nhưng mà Anania vẫn làm cái chuyện đó, vẫn đi đến với một con người đã từng bắt hại và gây bao nhiêu tai ác cho các thánh của Chúa ở tại Jerusalem. Anania vâng lời Chúa, đến với cái người bắt hại đạo thánh, bắt hại giáo hội thời sơ khai, đặt tay và cầu nguyện cho anh. Và cũng nhắc đến cái biến cố là đấng hiện ra với anh trên đường đến đây đó, sai tôi đến cùng anh để anh được thấy và tràn đầy thánh thần của người. Có lẽ có một số người, người ta có cái thành kiến, người ta có cái nhìn tiêu cực về Kitô hữu, về người Công giáo chúng ta. Thành ra người ta muốn hạn chế người ta, ở nhiều nơi người ta còn bắt cóc, còn hãm hiếp các nữ tu ở châu Á chúng ta, để những người đó xấu hổ, không có dám ra đường, không có dám sống đạo nữa. Nhưng mà cái trường hợp của Sao-lô khiến chúng ta suy nghĩ là đôi khi những cái người đó cứ nghĩ là mình làm đúng vì cái nhìn của họ. Cái nhìn của họ thì không có tích cực về người Công giáo chúng ta. Thật ra họ hạn chế sự phát triển của chúng ta, họ ngăn chặn và có khi họ bắt hại nữa. Nhưng mà chính cái sự bắt hại Kitô hữu như ba thế kỷ mà các tiền nhân của chúng ta chịu bắt hại lại làm sáng lên đức tin. Máu của các thánh tử đạo là hạt giống đức tin. Và chính vì vậy, giáo hội chúng ta mới triển nở, mới phát triển, mới có nhiều ân gọi và mới được mời gọi ra đi truyền giáo như ngày hôm nay. Nhìn mình từ phía Anania, tôi tự đặt câu hỏi rằng có khi nào mình được sai đến với cái người không có cùng niềm tin với mình, được sai đến với người mà mình không thích, thậm chí sai đến với cái người mà mình ghét nữa. Nhưng mà hãy vâng lời Chúa, hãy đến với những người mình không ưa, hãy đến với những người làm hại đạo thánh của mình, và hãy đặt tay cầu nguyện cho họ để họ được thấy và được đầy thánh thần. Nếu không có ai đến với họ thì ai thay đổi cái nhìn, thay đổi cái thành kiến mà có thể họ đã được nạp vào từ thời ấu thơ. Chính cái sự tiếp xúc, chính cái sự lắng nghe, chính cái sự đối thoại, đó là thái độ của giáo hội, của công đồng Vatican II mà Đức Giáo Hoàng Francisco chọn lựa, và chính Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã thêm vào một đối tượng đối thoại trong cuộc đối thoại tam diện mà Liên Hội đồng Giám Mục Á Châu đã cổ võ, là đối thoại với người nghèo, đối thoại với các nền văn hóa và đối thoại với các tôn giáo. Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô của chúng ta thêm vào khi mà chia sẻ với Liên Hội đồng Giám Mục Châu Á họp tại Xuân Lộc là còn cuộc đối thoại với anh em vô thần. Phải chăng chúng ta chỉ cầu nguyện cho anh em vô thần vào ngày thứ sáu tuần thánh sao? Còn hằng ngày 364 ngày còn lại, có khi nào chúng ta chân thành, cầu nguyện cho những người chưa tin, những người hiểu lầm giáo hội, những người bách hại giáo hội, những người ngộ nhận về giáo hội. Ước gì chúng ta nếu chưa có điều kiện hay chưa thể đến với những người mà chúng ta không thích, không ưa, hay những người làm hại hội thánh, thì ít ra ngay trong thánh lễ này hãy cầu nguyện cho những người bách hại chúng ta. Và như các thánh tử đạo, thánh tử đạo tiên khởi cũng lại cha xin, cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Trước khi chết, Stefano đã lặp lại một cái lời cầu nguyện y như Chúa Giêsu trên thánh giá: hãy cầu nguyện cho những người chưa tin, những người hiểu lầm chúng ta, hiểu lầm hội thánh chúng ta, hiểu chưa đúng về đạo Công giáo chúng ta, để họ được Thánh Thần mở mắt và làm cho họ thấy được cái chân thiện mỹ qua cách ứng xử, cách ăn nói và cái hành động của chúng ta, nhất là cái lời cầu nguyện âm thầm của chúng ta.